Buổi sáng nay chúng ta học Matthew đoạn 5 từ câu 27 cho đến câu 32 và đề tài như trong chương trình quý vị thấy là sự sửa sai trong nước thiên đàng, tà dâm, hôn nhân và ly dị, the corrections in the kingdom, adultery, marriage and divorce. Thưa quý vị, hôn nhân là một cái phước hạnh to lớn mà trên trần gian này, hôn nhân được ban cho con người bắt đầu tại vườn Eden. Hôn nhân nó cũng tượng trưng cho một cái hình ảnh yêu thương giữa Chúa và dân sự của Ngài trong Cựu Ước cũng như là trong Tân Ước. Hôn nhân được ban cho như là một cái hình ảnh kết hợp giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh của Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết được rằng Chúa Jesus Christ là đầu và Hội Thánh, hay là chúng ta là con cái Chúa, là thân thể của Ngài. Sau khi nói về tội giết người và cái nhìn sai lầm của những thầy dạy luật của người Do Thái và người Pharisee về cái điều răn thứ 6, thì Chúa Giêsu tại đây thì nói đến cái kẻ thù lớn nhất của hôn nhân là cái điều răn thứ 7 của 10 điều răn, đó là tội tà dâm và vấn đề ly dị. Tội tà dâm trong Cựu Ước được những thầy dạy luật người Do Thái dạy cho dân chúng, nhưng mà những điều mà họ dạy đó nó không có đủ theo cái tiêu chuẩn và cái nhìn của Kinh Thánh. Hôn nhân đối với họ nó như là một cái sự liên hệ của chủ và tớ, owner and slave. Hôn nhân đối với họ nó chỉ là một cái giao ước một bên mà thôi. Và cái giao ước đó thì người chồng dường như là có hoàn toàn quyết định trong cái vấn đề hôn nhân. Và đối với họ thì người đàn bà thì không được ăn ở với bất cứ người nào khác trước hay là sau khi kết hôn, nhưng mà chỉ có quyền được ăn ở với chồng của mình mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì người đàn ông thì được ăn ở với những người đàn bà khác, miễn sao là đừng ăn ở với những người đàn bà mà đã lập gia đình rồi. Thì đó là cái điều mà họ dạy và cái luật mà họ cho. Một cái điều mà cũng thích thú để chứng tỏ cái điều này là chúng ta xem ở trong gian đoạn 8, quý vị mở ra trong gian đoạn 8, chúng ta xem từ câu 3 cho đến câu 5 thì thấy được cái luật của họ như thế nào. Gian đoạn 8, quý vị mở ra trong gian đoạn 8, chúng ta xem từ câu 3 cho đến câu 5. Gian đoạn 8 câu 3 đến câu 5 nói như thế nào? Bấy giờ các thầy thông giáo và các người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì nghĩ sao? Quý vị thấy một điều đặc biệt ở đây, tới đây khi mà quý vị để ý, người ta bắt một người đàn bà đang làm gì thưa quý vị? Đang phạm tội tà dâm. Nhưng mà họ đem tới Chúa Giêsu thì họ đem mấy người? Họ đem mấy người phạm tội tà dâm lại? Một người. Là ai? Là cái người đàn bà thôi. Nếu mà nó phạm tội tà dâm thì tại sao chỉ có một người? Một người làm sao phạm tội tà dâm được, phải không quý vị? Phải có hai người mới là phạm tội tà dâm được, chứ một người làm sao? Cho nên cái điều này cho chúng ta thấy cái xã hội lúc đó, vấn đề phạm tội tà dâm là chỉ nói đến đàn bà thôi, còn đàn ông thì không sao. Đó. Cho nên về cái hiểu sai lầm của họ như vậy, cho nên Leon Morris thì ông bình luận, ông nói rằng dường như người Do Thái không bị kết án tội tà dâm, muốn nói là đàn ông đó, dường như người đàn ông Do Thái không bị kết án phạm tội tà dâm nếu họ ăn ở với một người đàn bà nô lệ hoặc những người đàn bà dân ngoại, tức là những đàn bà không phải là dân Do Thái. Và tội tà dâm với họ là khi xâm phạm đến quyền lợi của một người đàn ông Do Thái khác, khi mà lấy vợ của những người dân ngoại, tức là dân không phải là Do Thái, hay là những người đàn bà không phải là Do Thái thì không sao hết. Mà đối với đàn ông mà Do Thái mà bị kết là tội tà dâm, là khi mà lấy vợ của một người Do Thái khác thì mới bị kết tội tà dâm. Thì đó là cái luật của họ là như vậy. Bởi vì người Do Thái họ rất là kiêu ngạo và họ xem họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ là con dân của Đức Chúa Trời. Còn những dân khác thì đối với họ thì họ nghĩ như thế nào? Họ nghĩ là cái dân mà không được thánh sạch, cái dân mà không được tinh khiết đó, thì với đó là cái nhìn của họ như vậy. Và với cái nhìn hạn hẹp về hôn nhân thì đương nhiên thì cái vấn đề ly dị nó cũng trở thành một cái điều rất là dễ dàng cho người chồng, trừ một số trường hợp ngoại lệ, và đặc biệt thì đàn bà mới có quyền ly dị chồng. Nhưng mà người đàn ông thì có thể ly dị vợ bất cứ lý do gì. Người đàn ông Do Thái có thể ly dị vợ bất cứ lý do gì. Người ta có câu nói rằng nếu người đàn ông Do Thái mà thấy một người phụ nữ nào mà người đó thích hơn là vợ của mình thì người đó có thể về nhà bỏ vợ và cưới người phụ nữ kia. Đó là cái văn hóa của họ trong thời đó là như vậy. Và nhiều phụ nữ bị chồng bỏ vì những cái lý do rất là đơn sơ, không đối xử, không biết đối xử, không biết nói chuyện cũng có thể bị bỏ. Một người chồng mà ghét người vợ đó thì người vợ đó cũng có thể bị bỏ, hay là khờ khạo, hay là nấu ăn dở cũng có thể bị bỏ. Và đây là một cái tình trạng mà rất là đáng buồn trong xã hội lúc đó. Thì những thầy dạy luật người Do Thái dùng luật tà dâm của Đức Chúa Trời trong 10 điều răn một cách rất là hằn hẹp, và họ chỉ lên án người phạm tội tà dâm khi người đó ăn ở với một người phụ nữ Do Thái đã có chồng. Nhưng mà còn vấn đề mà ham muốn về thể xác trong lòng thì không sao. Và họ làm cho cái vấn đề ly dị theo luật pháp của Đức Chúa Trời trở thành một cách dễ dàng, bởi vì lòng của họ cứng cỏi và họ làm nó trở thành một cái luật riêng theo cái sự giải thích riêng của họ. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh đen tối như vậy thì Chúa Giêsu đến và Ngài nói đến, Ngài đụng đến những cái điều sai trật, những cái gian ác mà dân Do Thái đang đối diện ngay bây giờ. Chúng ta xem lại trong Ma-thi-ơ câu 27 thì Chúa Giêsu nói như thế nào. Còn các ngươi có nghe lời phán rằng, các ngươi có nghe lời phán rằng. Ngài lặp lại cái câu này giống như là trong câu 21 mà chúng ta đã học trong tuần vừa rồi, là các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng. Thì câu 27 Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có nghe lời phán rằng. Ngài nói về cái lối dạy của các thầy dạy luật và người dòng Pharisee cho dân chúng, hay là những cái lời như là người xưa nói như vậy. Nói một cách khác có thể nói rằng đó là cái luật mà các ngươi đã biết và đã học. Chúa Giêsu lặp lại cái điều đó. Nhưng mà tiếp theo thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Các ngươi có nghe lời phán rằng, và Ngài tiếp tục nói rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Thưa quý vị, đây là điều luật thứ mấy trong luật pháp của Đức Chúa Trời? Điều luật thứ mấy? Điều luật thứ 7. Điều luật thứ 7 trong 10 điều răn. Và điều này từ đâu ra? Chúa Giêsu trích dẫn ở trong Xuất Ký Giúp Tô Ký đoạn 20 câu 14 và Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 5 câu 18. Cái chữ tà dâm, adultery, trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Trong nguyên văn, cái root của nó, tà dâm có nghĩa là không được ăn ở với vợ hoặc là chồng của một người nào khác. Adultery có nghĩa là
unlawful intercourse with the spouse of someone else.
Tuy nhiên, thông thường cái chữ tà dâm thì nói đến cái sự liên hệ ăn ở với bất cứ người nào mà ngoài cái vòng hôn nhân.
Trong câu 28 thì Chúa Giêsu nói như thế nào nữa? Trong câu 28 thì Chúa Giêsu nói rằng: song ta phán cho các người biết, các ngươi đã nghe như vậy đó, đã học như vậy đó là chớ phạm tội tà dâm. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu nói rằng: song ta phán cho các người biết. Cũng giống như là trong đoạn 5 câu 22, như là tuần trước mà chúng ta đã học, thì Chúa Giêsu cũng nói trong đoạn 5 câu 22 rằng: song ta phán cho các ngươi. Thì bây giờ trong câu 28 thì Chúa Giêsu cũng nói rằng: song ta phán cho các ngươi biết. Điều này có nghĩa gì? Chúa Giêsu muốn cho họ hiểu rõ luật pháp của Đức Chúa Trời như thế nào về vấn đề phạm tội tà dâm. Tội tà dâm không phải là chỉ ăn ở với người khác ngoài hôn nhân mới là phạm tội tà dâm. Trong Hebrew đoạn 13 câu 4, quý vị mở ra trong Hebrew đoạn 13 câu 4 thì xem lời Kinh Thánh nói như thế nào về vấn đề tà dâm. Hebrew chapter 13 verse 4. Trong Hebrew đoạn 13 câu 4 thì nói rằng: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ ô uế. Vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục, tức là fornicator, cùng kẻ phạm tội ngoại tình, tức là adulterer. Ở đây thì chúng ta thấy Kinh Thánh phân biệt hai cái tội là Đức Chúa Trời sẽ đón phạt hai điều. Tội gì? Dâm dục và ngoại tình. Dâm dục là fornicator và ngoại tình, tức là adulterer. Dâm dục nói đến bất cứ người nào ăn ở, đụng về vấn đề thể xác mà ở ngoài hôn nhân. Và ngoại tình tức là ăn ở với những người mà đã có gia đình, hoặc là mình là người mà đã có gia đình mà đi ăn ở với người khác. Thì Kinh Thánh kết án cả hai đều như nhau. Và như chúng ta đã xem trong tuần vừa rồi, thì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 10 thì chép thì những người như vậy, những người mà ngoại tình dâm dục như vậy đó, thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thì chúng ta xem trong câu 28 thì Chúa Giê-xu nói gì như thế nào nữa. Khi mà Ngài nói đến vấn đề phạm tội tà dâm thì Ngài tiếp tục nói rằng: hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Hễ ai ngó đàn bà, ngó tức là nhìn, mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Chúng ta để ý những cái chữ ở trong câu này mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói là hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn. Chúa Giêsu không nói là người đàn bà này đã có chồng hay là chưa. Chúa Giêsu không có phân biệt người đàn bà, nhưng mà hãy Chúa Giêsu là nói hãy ngó hay là nhìn người đàn bà thôi. Chữ ngó hay là nhìn tức là look. Chúa Giêsu không nói là nhìn thì bị phạm tội tà dâm. Ngài không nói như vậy. Chúa Giêsu không nói là nhìn lúc là phạm tội tà dâm, nhưng mà phạm tội khi nào, thưa quý vị? Cái điều mà Chúa Giêsu nói ở đây là như thế nào? Mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội trong lòng. Động tình ham muốn là sao? Lust. What is lust? Có nghĩa là sao? Động tình ham muốn là có ý tưởng trong đầu, tìm kiếm một người hay là một cái hình ảnh để làm thỏa thích những cái dục vọng, cái mơ tưởng về dâm dục mà mình có trong đầu. Thì ham muốn chưa phải là hành động. Ở đây, tại đây thì Chúa Giêsu muốn nói đến không phải là đến hành động mới là phạm tội, nhưng mà nói đến cái tấm lòng hay là trong tâm trí. Cũng như trong tuần vừa rồi chúng ta học về tội giết người mà Chúa Giêsu nói. Ở đây thì ham muốn trong lòng và ham muốn của mắt đã bị phạm tội tà dâm, và Chúa Giêsu nói cái tấm lòng là cái nguồn gốc của tội lỗi. Như trong là lần trước chúng ta đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 thì nói rằng vì từ nơi lòng mà ra những cái ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Người ta thường nói mà chúng ta thường nghe, con mắt là sao quý vị? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng nó cũng là cái cánh cửa để mở ra, có thể mời tội lỗi vào ở trong nữa, phải không quý vị? Và để tránh rơi vào tội này thì điều tốt nhất là đừng đứng lại và đừng có tranh luận, đừng có suy nghĩ, đừng có chiến đấu, nhưng mà hãy tránh ra và đi nơi khác. Một điển hình trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy về cái sự tham muốn nó đưa đến tội lỗi và đưa đến tội giết người. Quý vị nhớ trong Kinh Thánh câu chuyện nào của ai? Của David. Trong Samuel thứ 2 đoạn 11 thì chép lại khi David đi dạo chơi trên sân thượng của cung điện thì ông nhìn ra xung quanh và vua thấy một người nữ đang tắm tên là Bathsheba, thì thay vì vua quay đi chỗ khác và đi vào trong cung điện của mình, nhưng mà không, vua nhìn và từ cái nhìn mở cái con mắt của cửa sổ tâm lòng của ra thì vua nhìn và ham muốn, và vua sai đêm người phụ nữ đó và vua đang ngủ với bà. Trong đêm đó vua đã phạm tội tà dâm, và sau khi bị phạm tội tà dâm rồi thì vua lập mưu giết chồng của bà, là một người lính của vua đang đi chiến đấu ở ngoài trận, và vua giết người đó. Từ cái nhìn đưa đến cái sự ham muốn, rồi ham muốn đưa đến cái vấn đề phạm tội tà dâm, và từ phạm tội tà dâm đi qua tội giết người. Giáo sư ông Henry Crabbendam, ông nói rằng tội tà dâm, điều răn thứ 7 trong 10 điều răn, là cái tội dễ vi phạm qua báo chí, qua phim ảnh, qua TV, qua những cái tấm bảng quảng cáo trên đường, qua những bộ quần áo hở hang. Và khi con dân của Chúa đối diện với những điều này thì cần phải tránh khỏi. Tiếp tục ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, ở trong câu 29 cho đến câu 30 thì Chúa Giê-xu nói như thế nào? Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó ra, quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Là nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt và liền nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Tại đây thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra hai phần của thân thể, đó là mắt và tai. Khi mà quý vị đọc câu này thì có thể quý vị nói điều này không hợp lý. Tại sao? Chúa Giê-xu mới vừa nói đến về cái tấm lòng suy nghĩ đến là phạm tội, nhưng mà tại sao bây giờ lại nói là phải móc mắt hay là chặt tay? Như vậy một người giàu có thể là không có mắt không thấy đi nữa, hay là giàu không có tai đi nữa, nhưng mà người đó cũng có thể phạm tội trong lòng, trong đầu được, phải không quý vị? Quý vị có thể đưa ra vấn đề đó. Đúng, một người không thấy, không có mắt, không có tai cũng có thể phạm tội trong đầu. Nhưng mà như vậy thì tại sao Chúa Giê-xu lại nói vấn đề này? Tại đây Chúa Giê-xu muốn nói đến không có cái gì quan trọng, nguy hiểm hơn là vấn đề phạm tội. Dầu chỉ có một phần của thân thể là mắt hay là tay, nhưng mà những cái này nếu nó làm cho chúng ta phạm tội thì thà đừng có nó thì hơn. Chúa Giê-xu không nói đến cái nghĩa đen như là một số người nghĩ, nhưng mà Ngài nói đến cái nghĩa bóng, nói đến vấn đề mà cái linh hồn là quan trọng. Tuy nhiên khi mà Chúa Giê-xu nói điều này thì cũng có nhiều người hiểu theo cái nghĩa đen, và làm y như điều mà Chúa Giêsu nói như vậy. Thưa quý vị, ông Origen là nhà thần học nổi tiếng vào thế kỷ thứ nhì. Ông được xem như là người cha đầu của Hội Thánh. Và không khi ông mà Origen mà đọc câu này thì ông thấy và làm theo điều Chúa Giêsu dạy, cho nên ông đã thiến chính mình, ông đã castrate chính ông. Thì sau này thì ông hiểu ra được và ông ăn năn về cái sự sai lầm này. Có những người đọc Kinh Thánh và làm theo theo cái nghĩa đen của Kinh Thánh, và trong hiện tại trong cái xã hội chúng ta sống ngày hôm nay thì cũng có xảy ra. Thì năm 2004 thì ông Andre L. Thomas, trong khi ông ở tù vì tội giết người, ông đã giết một đứa con gái của ông 1 tuổi, ông giết luôn đứa con trai 4 tuổi và ông giết luôn bà vợ của ông. Khi ông giết xong thì ông mất cái tim của họ, ông để ra ở trong nhà. Sau đó thì ông thú tội với lại chính quyền, và đương nhiên chính quyền bắt ông và bỏ tù. Nhưng mà trong khi ông ở tù thì ông đọc ở trong sách Mác đoạn 9 câu 47, và cũng như trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 29 và câu 30, nói rằng nếu mà mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội thì hãy móc nó đi, thà rằng chỉ có một mắt và vào nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Thì ông thật sự ông đã móc mắt của ông ra ngay trong khi ông ở trong tù. Tôi thiết tưởng rằng nếu mà đọc câu này mà theo cái nghĩa đen của nó và làm đúng y theo Kinh Thánh này thì chắc chúng ta thấy những người tin Chúa ở ngoài đường hay là bất cứ nơi nào thì có nhiều người mất một mắt, hay là có người mất hai mắt, và có người cục tay cục chân hay tất cả, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta làm theo cái nghĩa đen, xin Chúa cho chúng ta với một cái tâm lòng đầy tình yêu thương trong sạch, vui vẻ trong Ngài, và chúng ta đặt tâm trí và mắt của chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ, và chúng ta là những người có gia đình, yêu thương vợ, yêu thương chồng của mình, là những người mà Chúa ban cho, và đừng rơi vào cái cám dỗ những cái tội lỗi mà cơn giận và cái sự hình phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên chúng ta. Chúng ta tiếp tục ở trong câu 31 và câu 32 thì xem lời Chúa Giêsu dạy như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng, lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để tức là liếc cho một cái certificate. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có nhiều điều cũng rất là thích thú, và chúng ta cần suy nghĩ và đào sâu ở trong cái chỗ này. Tại đây thì Chúa Giêsu sửa đổi về cái suy nghĩ và cái thói quen về vấn đề ly dị của những thầy dạy luật người Do Thái và những người Pha-ri-si dạy, và ngay cả cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu trích cái lời này ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 24 câu 1 và câu 3. Thì một lần nữa Chúa Giêsu sửa sai họ. Chúa Giêsu nói rằng, song ta phán cùng các ngươi, các ngươi đã nghe như vậy, các ngươi đã biết như vậy, các ngươi đã làm như vậy đó, nhưng mà bây giờ luật, mà bây giờ ta phán cùng các ngươi đây. Chúa Giêsu sửa những cái điều mà họ nghĩ và những cái điều mà họ dạy với lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Trong câu 32 thì Chúa Giêsu muốn nói đến nếu không phải vì ngoại tình thì hôn nhân không được chấm dứt trong vấn đề ly dị. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Nếu không phải vì ngoại tình thì không, hôn nhân không được chấm dứt trong vấn đề ly dị. Nhưng mà nếu một người đã lập gia đình với người phối ngẫu nhưng mà lại ăn ở với người khác, phạm tội tà dâm, không chung thủy với gia đình, với người mà mình đã kết hôn, thì Chúa cho cái luật để mà đi đến vấn đề ly dị. Cũng tương tự như câu này ở trong Mác đoạn 10 câu 11 câu 12 thì Chúa Mác cũng ghi lại rằng, ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người, Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Ly dị chỉ được dựa trên nguyên tắc mà Đức Chúa Trời ban, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng mà ban cho hôn nhân, tác giả của hôn nhân, và Ngài đã thiết lập hôn nhân. Và trong Kinh Thánh thì ghi lại là Đức Chúa Trời ghét về vấn đề ly dị, ở trong Malachi chép điều đó. Cái điều đặc biệt ở đây mà tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ là tại sao nếu cái người đàn bà vô tội, không phạm tội tà dâm, nhưng mà bị chồng vì lý do nào đó bỏ, mà người đàn bà lại bị phạm tội tà dâm, rồi người nào đó cưới cái đàn bà đó, thì theo lời của Chúa Giêsu nói đây thì cũng bị phạm tội tà dâm luôn. Điều này, đây là một điều mà rất là khó hiểu, và không có một câu trả lời nào để mà có thể dễ, để mà có thể giải tỏa được vấn đề này. Không có dễ trả lời câu này. Ông William Henriksen thì ông nói như thế này: nếu người nào ly dị vợ mà không phải vì ngoại tình, tức là đưa đẩy, expose người vợ mình đến cái chỗ phạm tội tà dâm. Nếu người nào ly dị vợ mà không phải vì ngoại tình, tức là đưa đẩy vợ mình đến cái chỗ phạm tội tà dâm. Và điều Chúa Giêsu nói tại đây là người nào ly dị vợ mình mà không phải vì lý do ngoại tình, thì người đó mang một cái trách nhiệm to lớn, là nếu người vợ bị lý gì đó, bị cám dỗ và kết hôn với một người nào ngay lập tức trong khi hôn nhân của bà chưa có được giải quyết, có những cái lý do chính đáng để mà lý gì với người chồng cũ, thì bà và người chồng mới cưới của bà đều cả hai phạm tội. Đó là cái điều mà bình luận mà ông William Henriksen ông chia sẻ như vậy. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nâng cao và bảo vệ luật hôn nhân, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân. Và chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều hơn về vấn đề này ở trong sách Matthew đoạn 19. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần có tinh thần này trong gia đình của mình, trong hội thánh và trong xã hội ngày hôm nay. Trong bản tuyên xưng đức tin Westminster Confession of Faith trong chương 24 câu 6 thì nói đến vấn đề này như thế này: là dầu sự đồi trụy của nhân loại và con người có khuynh hướng là tìm những lý do để mà bào chữa cho sự phân rẽ ly dị những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp trong hôn nhân, nhưng không có điều gì có thể hủy bỏ sự kết hợp của hôn nhân ngoài trừ lý do ngoại tình hoặc sự cố ý bỏ nhau mà Kinh Thánh hoặc là nhà cầm quyền dân sự không thể cứu vãn được. Trong những trường hợp đó thì sự ly dị cần được xét xử theo một cách công khai và trật tự, và những người liên hệ không được để cho họ tự ý riêng. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để có thể xây dựng một gia đình hôn nhân mạnh mẽ trong cái ân sủng của Chúa. Đây là một cái lĩnh vực mà gia đình của những người tin Chúa cần phải chiếu sáng ra giữa thế gian này, làm gương cho những người chưa biết Chúa trong xã hội này, chứ không phải là chúng ta học theo đời này để rồi làm giống như họ. Cái tỷ số ly dị trong xã hội Mỹ ngày hôm nay cao hơn 50%. Nhưng thưa quý vị, cái tỷ số ly dị của người tin Chúa tại Hoa Kỳ này cũng không có ít hơn lắm, cũng gần như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta đáng buồn. Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có những cái nguyên tắc để mà làm theo, nhưng mà ngược lại người tin Chúa lại làm theo đời này. Chúng ta cần bảo vệ gia đình, yêu thương người phố ngẫu, vợ chồng con cái, và chúng ta là những ngọn đèn mà sáng ra để người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa thấy được một gia đình hạnh phúc của chúng ta. Và ngược lại, nếu người tin Chúa không có theo nguyên tắc của Chúa trong gia đình, trong hôn nhân, thì đừng ngạc nhiên rằng thế gian không phải là chỉ không nghe chúng ta mà thôi, nhưng mà ngay cả con cái trong gia đình của chúng ta cũng không nghe chúng ta nữa. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh của Ngài đầy ân sủng để chúng ta có một tấm lòng hạ mình, khiêm nhường trên từng hôn nhân trong gia đình của mình để mà có một gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, những điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thấy được rằng nếu căn cứ trên lời của Ngài thì chúng ta không có ai có thể làm tròn được luật pháp của Đức Chúa Trời để mà được xưng công bình trước Chúa được, phải không quý vị? Trong tuần vừa rồi chúng ta thấy về tội giết người, không phải là khi hành động khi mà giết mới là phạm tội giết người, nhưng mà trong tư tưởng ghét hay là chửi mắng hay là nói những người khác ngu dại là đã phạm tội giết người. Và trong tuần này chúng ta thấy lời của Chúa dạy trong tư tưởng suy nghĩ thề muốn khao khát là phạm tội rồi. Như vậy thì ai có thể làm trọn theo luật pháp của Đức Chúa Trời được? Nếu căn cứ mới có hai điều mà chúng ta thấy là chúng ta đã bị hụt hẳn rồi, phải không quý vị? Thì như vậy thì làm sao? Điều này Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được để biết được, để chúng ta hướng đến Chúa. Chúng ta cần cái ân sủng, cần cái yêu thương của Chúa, đến với Chúa để mà được tha thứ, để mà được ban cho sự công bình. Và Chúa muốn chúng ta đến với Ngài. Nếu làm theo luật pháp thì tất cả chúng ta đều hụt hẳn hết và không có ai làm trọn được hết. Cho nên chúng ta cần đến với Chúa để mà được sự tha thứ, được ban cho ân sủng. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.